Chương 26 Tội phản tộc La. La Phong là La Phong, hắn là La Phong. Nặc Lam Sơn đầu như nổ tung, mọi thứ đảo loạn. Hơn 4.000 năm trước, hắn biết ở lại Hắc Long Sơn đế quốc e rằng sẽ mất mạng. Với tốc độ tiến bộ của La Phong, nếu Nặc Lam Sơn hắn vẫn ở lại lãnh thổ quốc gia nhân loại, thì chênh lệch với La Phong càng lúc càng lớn. Hắn dù sao cũng từng đạt được danh hiệu vũ giả cự phủ cấp vũ trụ, trong lòng cũng rất điên cuồng. Do đó, hắn nghiến răng đi tới chiến trường ngoại tinh vực, muốn cược một lần. Trên đường từ Hắc Long Sơn đế quốc, đi thẳng ra chiến trường ngoại tinh vực, hắn gặp phải quá hai lần nguy hiểm. Còn trên chiến trường ngoại tinh vực, lần lượt mạo hiểm sinh tử, chẳng mấy chốc đã bước vào cấp vực chủ. Nhưng vực chủ bậc một ở chiến trường ngoại tinh vực quả thật là bia đỡ đạn, hắn không ngừng dãy dụa. Và kết quả của lần lượt mạo hiểm sinh tử, đó là hắn cuối cùng cũng đạt tới cấp giới chủ. Nhiều năm như vậy hắn phải liều mạng như thế nào chứ? Vì e ngại La Phong, do đó không ngừng tăng cường bản thân mình. Nhưng bây giờ, La Phong lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hơn nữa lại đánh chết tươi một cường giả bất hủ quân chủ đỉnh cao. Sao lại mạnh tới như vậy? Hơn 4.000 năm trước, hắn không phải vừa tham gia thiên tài chiến, khi đó mới là cấp hạng tinh cấp 9 sao, bây giờ mới trên 4.000 năm, sao mà lại đã giới chủ đỉnh phong? Cho dù là giới chủ đỉnh phong, nhưng tại sao hắn có thể đánh chết một bất hủ quân chủ? Hết rồi. Ý nghĩ Nặc Lam Sơn trở nên hỗn loạn, hắn cảm giác không có một chút sức phản kháng nào. Hai bất hủ quân chủ lãnh đạo đám quân đội nhân loại là Thư Phàm và Bát Giả Chu đều giới thiệu bản thân mình. La Phong cũng cười gật đầu, ta tên Dương. Dương, hai người Thư Phàm, Bát Giả Chu đều nhớ ký tên này. La Phong gật đầu, tận đáy lòng La Phong tự động chia mọi người thành các tầng quan hệ khác nhau. Quan hệ rất thân cận, cỡ như thái ốc độc dì nữ. Xem như trải qua sinh tử, đối đãi chân thành với nhau. La Phong nói cho họ mình tên là tên điên, chủ yếu là vì cần giữ bí mật. Nhưng kỳ thật, từ thời còn ở địa cầu, tên điên đá là ngoại hiệu của La Phong rồi. Ngoại hiệu này thuộc loại ngoại hiệu thông thường, 10 tên chiến sĩ e rằng cũng có một người có thể có ngoại hiệu này. La Phong cũng không lo bị tiết lộ thân phận. Về phần Thư Phàm, Bát Giả Chu, nhất định chỉ là bình thủy tương phùng. Ngẫu nhiên hơi có giao tình, nhớ một danh hiệu là được. Mình từ bé sống ở Dương Châu thành một trong 8 đại vệ thành của cơ sở Giang Nam Thị. Vậy danh hiệu cứ gọi là Dương cũng tốt. Dương chiến đấu vừa qua động tĩnh rất lớn. Phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ có một vài cường giả ngoại tộc tới. Chúng ta nên mau mau ly khai thôi, Thư Phàm nói. Đi cùng chúng ta nhé, Bát Giả Chu nói. La Phong gật đầu, cũng tốt. Ha ha, hai người Bát Giả Chu, Thư Phàm cùng cười. Nói giỡn, thực lực có thể ở thời kỳ giới chủ đỉnh phong, mà chỉ dựa vào chính mình trong nháy mắt sẽ vụn một bất hủ quân chủ đỉnh cao bất hủ yêu tộc. Chứng tỏ rằng đối phương về phương diện cảm ngộ quy luật, ít nhất cũng có thể sánh ngang với phong hầu đỉnh cao. Người như thế, tương lai khi trở thành thần linh bất hủ, cơ hội rất chắc chắn sẽ trở thành tồn tại một phong vương. Tạo giao tình với nhân vật như thế này là vinh quang như thế nào chứ? Tập hợp Bát Giả Chu truyền âm hạ lệnh, đồng thời vung tay lên, lập tức xuất hiện một đĩa bay cỡ lớn màu bạc, đường kính ước 300 thước rào, bụng của đĩa bay tách ra, lộ ra thông đạo cỡ lớn. Tập hợp, một vài cường giả giới chủ đỉnh cao khác thét ra lệnh cho các chiến sĩ khác, mau mau tiến vào phi thuyền vũ trụ, lập tức ly khai. Rõ, đám các chiến sĩ cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ hưng phấn vô cùng từ bốn phương tám hướng bay tới, ai nấy đều bay về phía bụng của chiếc phi thuyền vũ trụ cỡ lớn đang trên trời cao, nơi có một thông đạo rất lớn, thông đạo đủ để cho hơn 1.000 người đồng thời chạm vào. Lão ngủ, nghĩ gì thế, ngẩn ra vậy? Một giới chủ thần tình lực lưỡng, kéo tay Nặc Lam Sơn, mau mau tiến vào phi thuyền. Nặc Lam Sơn bừng tỉnh lại, không kìm được liếc mắt nhìn ra xa, xa xa, La Phong đứng đó, nếu có người phát hiện nhìn hắn. Hai người ánh mắt nhìn nhau, làm Nặc Lam Sơn lại một lần nữa lâm vào loại sức ép của ảo ảnh thần thú, không khỏi run sợ. Tới đây, Nặc Lam Sơn vội đi theo những người khác cùng nhau, bay về phía phi thuyền. Phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay đường kính 300 thước, dưới bụng có 3 khoang thượng trung hạ đường kính cỡ 200 thước. 3 khoang này đều có đường kính 200 thước, dễ dàng chung nạp gần 2 vạn chiến sĩ vũ trụ nhân loại. Trong đó Nặc Lam Sơn cũng xuất lĩnh một đội ngũ chiến sĩ vũ trụ dưới trướng ở khoang giữa. Hắn ngồi ở góc, hơi cúi đầu, tỉnh táo, ta phải tỉnh táo. Nặc Lam Sơn trong lòng gầm lên, không thể không nói. Hôm nay, La Phong hiện thân đã làm cho khát vọng hơn 4.000 bốn qua của Nạc Lam Sơn bị san phẳng. Trên 4.000 năm qua, hắn dễ dụa giữa sinh tử, cũng vì để không còn phải sợ hãi La Phong, cũng là để có thể ngược lại, có thể uy hiếp trả thù La Phong. Phù, phù, Nạc Lam Sơn thở hổn hển, trán đầy mồ hôi hột, rốt cục dần dần tỉnh táo, khôi phục vẻ thanh tĩnh. Trên 4.000 năm, La Phong đã tu luyện đến nước này. Hơn nữa, sức chiến đấu lại kinh người như vậy. Hắn bây giờ tuyệt đối được công ty vũ trụ gia đình trọng thị. Nạc Lam Sơn trong lòng thầm nghĩ. Địa vị La Phong tại công ty vũ trụ gia đình như vậy, hắn tự nhiên không thể biết những tin tức nội bộ được. Vậy, ta có thể không thể trả thù, Nạc Lam Sơn thầm nói. Thông qua cường giả ngoại tộc trả thù, không thể. Một, cường giả ngoại tộc vừa nhìn thấy nhân loại như ta, đầu tiên đã đánh chết. Hai, họ sẽ không tin ta. Ba, cấu kết với ngoại tộc ta chắc chắn sẽ chết. Bốn, ngoại tộc cho dù biết có thiên tài nhân loại, nhưng có rất nhiều thiên tài nhân loại, dựa vào cái gì mà nhất định phải tới truy sát La Phong? Năm, trọng yếu nhất chính là một khi ta ly khai đội ngũ, tên La Phong sẽ có cơ hội giết ta, căn bản không có cơ hội thông báo, kết hợp lại. Thông qua ngoại tộc trả thù La Phong, xác suất còn nhỏ hơn cả không, 001, rất gần không, lại còn phải bỏ mạng nữa, ta cũng không muốn mất mạng. Ta đây phải nghĩ biện pháp giữ mạng sống. Nạc Lam Sơn nghiến răng suy tư, đột nhiên sáng mắt lên. Được rồi, tại chiến trường ngoại tinh vực, hệ thống quân đội xuất hiện khắp nơi. Chiến hữu, đồng minh không được tự giết lẫn nhau. Phàm là chiến hữu đồng minh tự giết lẫn nhau, dùng tội phản mà luận xử, xử tử trực tiếp. Nói cách khác, chỉ cần ta ở lại trong quân đội, luôn luôn có vô số người mở ra hệ thống giám sát, tên La Phong căn bản cũng không dám giết ta. Còn ta chỉ cần ly khai đội ngũ, một mình một người, hắn phỏng chừng chở một thủ đoạn, tùy tiện lấy ra một khôi lỗi cơ giới, có thể dễ dàng giết ta, mà khôi lỗi cơ giới chết ta, cho dù là hệ thống giám sát, cũng không thể phán định là La Phong giết ta được. Đúng, phải làm như thế, Nạc Lam Sơn khẽ gật đầu, trong lòng kiên định chú ý, đến trong quân đội, đi theo hai vị bất hủ quân chủ. Ít nhất La Phong dùng một vài tiểu thủ đoạn, cũng không thể giết hắn giữa quân đội được. Còn nếu gây chiến, rất dễ dàng bị phán định là La Phong xuống tay. Vậy La Phong bị nhận định phản là có tội phản tộc, tự nhiên nhất định sẽ chết. Ta không tin, hắn sẽ hy sinh tính mạng tới giết ta. Nạc Lam Sơn nở nụ cười, lão ngũ lúc trước cường giả cấp giới chủ thần bí đó quả là lợi hại. Hắn có bối cảnh cực lớn mới có thể có sinh mạng thực vật bất hủ, mới có thể có sức chiến đấu như vậy chứ. Ha ha, đúng vậy, rất lợi hại. Nạc Lam Sơn mỉm cười gật đầu. Trong phòng điều khiển chiếc đĩa bay, hai bất hủ quân chủ bác giả chú, Thư Phạm đang mở tiệc rượu đãi La Phong, Dương. Lần này nếu không phải có người, hai huynh đệ ta e rằng đã ngã xuống một người. Ân cứu mạng, chúng ta luôn ghi nhớ, nào nếm thử, nghiệp hoa tử, là thứ mà chúng ta vừa đổi ở căn cứ quân đội đó. Nghiệp hoa tử, mặc dù không phải quý giá gì, nhưng cũng có mùi vị khác biết. Thư Phạm cười, bưng chén rượu lên, La Phong cũng bưng chén rượu, nhẹ nhẹ hớp. Rượu vừa vào yết hầu, nhất thời hóa thành diệu tia hoa quang, tiến vào trong cơ thể, làm cho người ta toàn thân cảm thấy khoan khoái. Không tệ, La Phong gật đầu, có thể vào thời điểm mấu chốt, sao ngộ được Dương, ha ha, rõ là chúng ta rất may. Bác giả chú cười ha ha nói, đã là chiến hữu, trong khả năng cho phép, tự nhiên nên ra tay. La Phong nói, sở dĩ ra tay. Một là trợ giúp chiến hữu nhân loại, mà quan trọng hơn là Nạc Lam Sơn. La Phong hận Nạc Lam Sơn tận xương. Bây giờ mình tiến vào đội quân này, vậy muốn đối phó Nạc Lam Sơn thật sự quá dễ dàng. Nhất cử nhất động của Nạc Lam Sơn sẽ trong sự giám sát của dụng cụ thăm dò của mình. Vừa rồi hắn rất sợ hãi, bây giờ tự hồ yên ả hơn rồi. Ha ha, xem ra hắn ý thức được, khi ở trong quân đội, ta không làm gì được hắn. Cũng đúng. Ở trong đội ngũ, ta cũng không thể động thủ với hắn được. Xuống tay với chiến hữu là một trọng tội, nhưng ngươi vẫn chết chắc. La Phong đã gia nhập vào đội quân, tự nhiên có 10 phần nắm chắc giết chết Nạc Lam Sơn mà không phải chịu tội. Nếu ngươi thoát đi đội quân, một mình một người, ta cũng có biện pháp giết ngươi. Nếu ngươi luôn ở trong đội ngũ, một khi đội ngũ này giao chiến với cường giả ngoại tộc, cường giả giao chiến hỗn loạn vô cùng, tự nhiên cũng có biện pháp giết ngươi. La Phong cảm thấy dễ dàng vô cùng, bất luận Nạc Lam Sơn ở lại trong quân đội hay sợ hãi ly khai quân đội, đều là tử lộ. Nạp Lam Sơn còn cho rằng ở trong quân đội sẽ an toàn, là vì hắn chẳng hề biết, khải sẽ cường giả cỡ như La Phong, muốn giết hắn. Khi hắn không chính thức gặp nguy cơ tử vong, hắn cũng không thể tưởng tượng ra được những thủ đoạn ấy. Thư Phàm, Bát Giả Đạo. La Phong cười nói, ta muốn hỏi một chút. Xin mời nói, ta muốn hỏi một chút. Hai Bất Hủ quân chủ đồng thời nói. La Phong cười, ta vừa tới Diễm Tế Đại Lục, còn bây giờ là lục địa. Hắn là một trong những mảnh vỡ đại lục Diễm Tế Đại Lục hả? Trên tinh không đồ lục địa số 9 thuộc Diễm Tế Đại Lục có gì? Thư Phàm cười khẽ nói, kỳ thật những người như chúng ta, lăn lộn ở Diễm Tế Đại Lục, có vô số nhân loại ngoại tộc, trải qua vô số năm tháng, cũng có một vài cách xưng hô ngầm, như chủ đại lục tự nhiên, gọi là đại lục, còn như mảnh vỡ lục địa thì được gọi là đảo. Đảo La Phong kinh ngạc, đảo gì mà còn lớn hơn mặt trời không biết bao nhiêu lần. Đúng, ngoại trừ chủ đại lục, các mảnh vỡ lục địa khác hết thảy đều là đảo, chỗ chúng ta chính gọi là Vù Sa Đảo. Thư Phạm cười nói, trong chủ đại lục cường giả như mây, thần linh bất hủ cấp phong hầu rất nhiều, thậm chí có cả thần linh bất hủ cấp phong vương, do đó rất nguy hiểm, tự nhận thực lực không đủ, rất nhiều người đều lang bạt trên các hòn đảo. Vù Sa Đảo chúng ta thuộc loại đảo lớn, cường giả ngoại tộc rất nhiều, nhưng những thần linh bất hủ ấy cơ hồ đều là bất hủ quân chủ. Thần linh bất hủ cấp phong hầu trên hòn đảo này đại khái có 12 người, có lẽ nhiều hơn một chút. Tóm lại đã xác nhận có 12 người, 12 bất hủ thần linh cấp phong hầu, tuyệt đối đều là những nhân vật bá chủ ngang ngược ở Vù Sa Đảo chúng ta.